Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi, và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no khỏa. Phúc cho những ai hay xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen.
Mỗi một tôn giáo đều có một biểu tượng. Biểu tượng đó chất chứa cả nội dung và hướng đi của tôn giáo đó. Thế khi anh chị em bước vào một ngôi chùa Phật giáo thì anh chị em thấy gì? Là lập tức anh chị em sẽ thấy Đức Phật ngự uy nghi trên tòa sen. Một hình ảnh rất thanh bình, rất an lạc. Còn khi anh chị em bước vào một nhà thờ Công giáo thì anh chị em thấy gì? Một Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá, một thân người co quắp, quằn quại, rồi máu mê, rồi mão gai, rồi lỗ đinh. Hai hình ảnh hoàn toàn khác. Nếu ở đây là một giảng khóa triết lý tôn giáo thì chắc là tôi có một đề tài thú vị để trình bày với anh chị em. Nhưng ở đây là bối cảnh của thánh lễ thì tôi chỉ muốn đặt với anh chị em một câu hỏi. Nếu như thế thì hóa ra Kitô giáo của chúng ta là một thứ tôn giáo tôn sùng đau khổ hay sao? Nếu như thế thì có chăng là Chúa Giêsu đến trong cuộc đời này để kêu gọi người ta tôn thờ đau khổ chứ không phải để cho người ta được hạnh phúc sao? Mà như vậy thì anh chị em theo Chúa để làm cái gì? Khi chúng ta mang ở trong đầu mình cái câu hỏi như thế, một cái câu hỏi nó gắn với cuộc sống lòng tin của mình, thì bài tin mừng hôm nay trở thành một câu trả lời rất quyết liệt. Bài tin mừng này là phần mở đầu của bài giảng quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã giảng. Bài giảng trên núi được gọi là hiến chương của nước trời, hiến chương của Kitô giáo. Và cái phần mở đầu này, bài tin mừng này 8 lần lặp đi lặp lại: phúc cho những ai, phúc cho những ai. 8 lần. Và như vậy thì rõ ràng là Chúa Giêsu không đến trong cuộc đời này để gieo đau khổ cho con người, mà là để cho chúng ta được hạnh phúc, phúc cho những ai. Chỉ có mỗi một điều là cách suy nghĩ và hướng đi mà Chúa Giêsu đề nghị, xem ra nó hoàn toàn ngược đời, cho nên người ta khó chấp nhận. Đang khi cuộc sống hàng ngày người ta đề cao sự giàu sang, thì Chúa Giêsu lại bảo phúc cho những ai có tinh thần nghèo khổ. Đang khi cái bầu khí mà chúng ta hít thở từng giây từng phút đề cao quyền lực, thì Chúa Giêsu lại nói là phúc cho những ai hiền lành. Đang khi các bạn trẻ hôm nay được kêu gào để mà thỏa mãn xác thịt mình hết cỡ, thì Chúa Giêsu lại bảo phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch. Rất ngược đời, và vì thế không dễ được chấp nhận. Thế nhưng bây giờ anh chị em và tôi là những người tin vào Chúa Giêsu đó, thì hãy tự nói với nhau cái câu hỏi này: tại sao mà khó chấp nhận bản thân chúng ta? Chắc là có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do đó là rất nhiều khi chúng ta lẫn lộn khoái lạc với hạnh phúc. Một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp là Aristotle bảo rằng tất cả những gì mà người đời thường đề cao và coi như là phương thế để đạt đến hạnh phúc, thực ra chỉ là để đạt đến khoái lạc thôi, chứ không phải hạnh phúc. Hai cái khác nhau mà mình lẫn lộn. Nhiều tiền bạc, địa vị cao, quyền lực lớn, thỏa mãn tình dục, tất cả những cái đó nó có thể đem cho chúng ta sự khoái lạc. Nó là một cái gì nó thuộc về bình diện cảm giác và bản năng của con người, nhưng nó không nhất thiết mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Bởi lẽ con người không chỉ là cảm giác và bản năng, mà con người còn có một chiều sâu tâm hồn, một chiều sâu vô biên. Chính vì thế nhiều khi cái mà ta gọi là khoái lạc nó không nhất thiết đồng nghĩa với hạnh phúc, và đôi khi nó còn đi ngược hạnh phúc. Anh chị em có kinh nghiệm rằng có biết bao nhiêu người đạt đến khoái lạc tột đỉnh nhưng quay lại thì hạnh phúc gia đình tan nát? Có biết bao nhiêu người đi tìm khoái lạc tột đỉnh cho bản thân nhưng tâm hồn không bao giờ bình an? Có đúng không? Cho nên chúng ta lẫn lộn giữa hạnh phúc và khoái lạc. Và lúc đấy ta sẽ khám phá ra cái con đường mà Chúa Giêsu mời gọi mình đi để đạt tới hạnh phúc. Ngài nói đến tinh thần nghèo khó, đến sự hiền hòa, đến xây dựng công bằng. Tất cả những cái chuyện đó nó chỉ là cách diễn tả ra bên ngoài của một thái độ nền tảng và duy nhất ở bên trong, đó là tình yêu. Có thế thôi. Tình yêu thì nghèo khó, bởi vì yêu thương là phải bỏ mình mới có thể đón nhận người khác được. Tình yêu thì hiền hòa chứ không hung tợn. Tình yêu thì biết xót thương chứ không cố chấp. Tình yêu thì bao giờ cũng xây dựng hòa bình. Và lúc đấy anh chị em sẽ khám phá ra thập giá Chúa Giêsu không còn là biểu tượng của đau khổ, mà trở thành biểu tượng của tình yêu. Và bây giờ anh chị em nhìn lên thập giá Chúa Giêsu mà suy niệm từng câu ở trong cái bài Phúc Thật Tám Mối này coi. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Ai nghèo khó cho bằng ông Giêsu trên thập giá? Có còn gì nữa đâu. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp.
Ai hiền lành bằng ông Giêsu trên thập giá? Đến nỗi cầu nguyện cho cả kẻ giết chết mình. Phúc thay những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an. Ai đau buồn bằng Chúa chúng ta trên thập giá? Tôi chỉ nói một vài câu là anh chị em thấy rõ. Khám phá lại cái ý nghĩa của thập giá, khám phá lại ý nghĩa của tám mối phúc thật, của hiến chương nước trời, hiến chương Kitô giáo. Cho nên để kết luận, tôi xin gợi với anh chị em hai ý tưởng trong những ngày cuối năm và cũng là sắp những ngày đầu năm mới. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn lại cuộc đời của mình trong những ngày cuối năm để xem là mình có hay lẫn lộn hạnh phúc với khoái lạc không. Nhiều khi mình lẫn lộn rồi thì nông nả cả cuộc đời cứ đi tìm hạnh phúc mà không thấy đâu. Bởi vì thực tế là mình đâu có tìm hạnh phúc đâu, mình đi tìm khoái lạc thế thôi. Mà nhiều khi mình càng tìm khoái lạc cho bản thân bao nhiêu thì hạnh phúc càng tan nát bấy nhiêu. Phải điều chỉnh lại chuyện đấy. Và điểm thứ hai đó là nếu ta khám phá ra cái mạch nước ngầm của tám mối phúc thật này chính là cái dòng chảy yêu thương, còn sự nghèo khó hiền hòa công bằng nó là cách thể hiện cái lòng yêu thương đó, thì trong năm mới ước gì mà chúng ta cũng quyết tâm để uống cái mạch nước ngầm đó và để xây dựng cuộc sống của mình theo cái định hướng đó. Bởi vì chính nhờ mạch nước đó và định hướng đó mà chúng ta đạt đến cái hạnh phúc thực sự mà Chúa Giêsu muốn trao tặng cho ta nếu ta cất bước sau này. Đó là hai điểm mà trong bối cảnh của những ngày cuối năm tôi muốn gợi ý với anh chị em. Ước gì thánh lễ là một dịp để cho ta thực sự hiệp thông với Chúa Giêsu, không phải chỉ như một nghi thức bên ngoài mà là đón nhận chính sự sống của Ngài và đón nhận chính cái định hướng của Ngài vào trong cuộc đời của mình, để nhờ đó chúng ta được chia sẻ hạnh phúc viên mãn với Ngài. Amen. Yeah.
lòng luôn thanh thoát chẳng sao bạc tiền phúc cho người ở dịu hiền em đêm cô nói lòng ngay ân cần và phúc cho ai phải sầu thương thân phận đau đớn đêm thâu khóc dòng phúc cho ai ở lòng ngay điều hay thánh thiện trong đời ước mong phúc cho ai khóc thương người đời luôn chia xa gọi mời tri ân phúc cho ai nhất tâm thành lòng đơm chân chính ngàn năm ân tình và phúc ai lòng khao khát hòa bình tình yêu đồng loại chung chinh nồng nàn phúc cho người vì hai thân vì thầy con phải vô vàn khó khăn